Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy hạt nhân. Mỹ chấp thuận bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,1 tỷ đô la. Trung Quốc tức giận. FBI tìm thấy hơn 11.000 tư liệu của chính phủ tại nhà riêng của cựu Tổng thống Trump. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine ngày thứ Bảy nỗ lực bất thành nhằm chiếm lấy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, vốn là tâm điểm của mối lo ngại quốc tế trong những tuần gần đây. Bộ nói một lực lượng hải quân Ukraine gồm hơn 250 binh sĩ đã tìm cách đổ bộ lên bờ của một hồ nước gần nhà máy. Đây là nhà máy năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu. Bất chấp sự hiện diện của các đại diện của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, chế độ Kyiv một lần nữa cố gắng chiếm nhà máy này, Bộ Quốc phòng Nga nói. Reuters cho biết họ không thể xác minh tin này. Kyiv và Moscow đã cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công nhắm vào nhà máy điện đã bị lực lượng Nga chiếm giữ hồi tháng 3, nhưng được kết nối với lưới điện Ukraine và vẫn do các nhân viên người Ukraine vận hành. Một toán thanh sát viên của IAEA đã đến nhà máy vào ngày thứ Năm để đánh giá mức độ an toàn của nó. Giám đốc IAEA Rafael Grossi, sau khi trở về lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, cho biết sự toàn vẹn về mặt vật chất của nhà máy đã bị vi phạm nhiều lần. Ngày thứ Sáu, ông Grossi cho biết ông dự kiến sẽ soạn thảo một báo cáo về sự an toàn của nhà máy vào đầu tuần sau. Và hai chuyên gia từ toán thanh sát viên của IAEA sẽ ở lại nhà máy trong thời gian lâu hơn. Một lò phản ứng tại địa điểm này đã được kết nối lại với lưới điện của Ukraine vào ngày thứ Sáu, một ngày sau khi nó ngừng hoạt động do có pháo kích gần đó, cơ quan hạt nhân nhà nước Energoatom của Ukraine cho biết. Ukraine và phương Tây nói Nga đang sử dụng địa điểm này làm cơ sở cho vũ khí hạng nặng trong một bước đi nhằm ngăn cản Ukraine bắn vào nó. Nga cho đến nay vẫn kháng cự các lời kêu gọi của quốc tế rút quân khỏi nhà máy và phi quân sự hóa khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày thứ Sáu phủ nhận Nga có vũ khí hạng nặng tại hoặc gần nhà máy điện và cáo buộc Ukraine phạm tội khủng bố hạt nhân thông qua các vụ tấn công vào cơ sở này. Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ Bảy đã đề nghị điều giải tình hình ở Zaporizhia. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận một thương vụ bán thiết bị quân sự tiềm năng trị giá 1,1 tỷ đô la cho Đài Loan, bao gồm 60 phi đạn chống hạm và 100 phi đạn không đối không, trong khi Trung Quốc đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả. Lầu Năm Góc công bố gói vũ khí này vào ngày thứ Sáu sau khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự hung hăng xung quanh Đài Loan, sau chuyến thăm hòn đảo này vào tháng trước của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, là quan chức cao cấp nhất của Mỹ tới Đài Bắc trong nhiều năm qua. Thương vụ bao gồm phi đạn Sidewinder có thể sử dụng cho các nhiệm vụ không đối không và tấn công trên bộ, với chi phí khoảng 85,6 triệu đô la, phi đạn chống hạm Harpoon với chi phí ước tính 355 triệu đô la, và hỗ trợ cho chương trình radar giám sát của Đài Loan ước tính trị giá 665,4 triệu đô la, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc cho biết. Liu Pengyu, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, nói trong một phát biểu rằng thương vụ bán vũ khí tiềm năng này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ và cho hòa bình và ổn định khắp eo biển Đài Loan. Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp phản kích chính đáng và cần thiết trước diễn biến của tình hình, ông nói. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết gói vũ khí này đã được xem xét trong một khoảng thời gian và được phát triển trong sự tham vấn với các nhà lập pháp Đài Loan và Mỹ. Khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục gia tăng sức ép lên Đài Loan, bao gồm tăng cường hiện diện quân sự trên không và trên biển xung quanh Đài Loan, và có những nỗ lực thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, chúng tôi đang cung cấp cho Đài Loan những gì họ cần để duy trì năng lực tự vệ của mình. Laura Rosenberger, giám đốc cấp cao của Nhà Trắng đặc trách Trung Quốc và Đài Loan, nói trong một phát biểu. Lầu Năm Góc cho biết các thiết bị và hỗ trợ được công bố hôm thứ Sáu sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Các quan chức Mỹ nói nó không phản ánh bất cứ sự thay đổi nào trong chính sách đối với Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cảm ơn và nói thêm rằng các hoạt động khiêu khích gần đây của Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng và thương vụ vũ khí này sẽ giúp hòn đảo đối mặt với áp lực quân sự của Trung Quốc. Thương vụ phải được Quốc hội chấp thuận, nhưng các phụ tá Quốc hội của cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa cho biết họ không cho rằng sẽ có sự phản đối nào. Đã có ít nhất hai chuyến thăm riêng rẽ đến Đài Loan của các thành viên Quốc hội thuộc cả hai đảng, kể từ chuyến thăm của bà Pelosi cũng như của thống đốc các bang của Mỹ. Tất cả đều bị Bắc Kinh lên án. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã thu hồi hơn 11.000 tài liệu và hình ảnh thuộc sở hữu của chính phủ trong cuộc khám xét ngày 8 tháng 8 tại tư dinh của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang Florida, cũng như 48 tệp hồ sơ trống không mang nhãn bảo mật, theo văn kiện tòa án được công bố vào ngày thứ Sáu. Thẩm phán liên bang Eileen Cannon ở West Palm Beach đưa ra quyết định này một ngày sau khi bà nghe các luật sư của ông Trump và hai công tố viên đặc trách phản gián hàng đầu của Bộ Tư pháp Mỹ lập luận về việc liệu bà có nên chỉ định một thừa tác viên đặc biệt để tiến hành duyệt xét các tài liệu bị tịch thu theo yêu cầu của ông Trump hay không. Bà Cannon trì hoãn phán quyết ngay lập tức về việc có bổ nhiệm một thừa tác viên đặc biệt hay không, nhưng cho biết bà sẽ đồng ý cho công bố hai văn kiện do Bộ Tư pháp đệ trình. Một văn kiện cung cấp thêm một chút chi tiết về 33 chiếc hộp và các đồ vật khác mà FBI tìm thấy bên trong tư dinh Mar-a-Lago của ông Trump. Một phần của cuộc điều tra hình sự đang diễn tiến về việc liệu ông ta có lưu giữ bất hợp pháp thông tin quốc phòng và tìm cách cản trở cuộc điều tra hay không. Nó cho thấy các tài liệu có đánh dấu bảo mật đôi khi nằm lẫn lộn với các đồ vật khác như sách, tạp chí và các bài báo cắt rời. Cũng được tìm thấy là những món quà và quần áo. Trong số hơn 11.000 tài liệu và hình ảnh thuộc sở hữu của chính phủ, có 18 thứ mang ký hiệu là tuyệt mật, 54 thứ là bí mật và 31 thứ là mật, theo kiểm đếm của hãng tin Reuters. Tuyệt mật là cấp độ bảo mật cao nhất dành cho những bí mật được giữ kín nhất của Mỹ. Ngoài ra còn có 90 tệp hồ sơ trống không, 48 trong số đó mang ký hiệu bảo mật, trong khi những tệp khác có ghi chú chúng nên được trả lại cho thư ký tham mưu hoặc phụ tá quân sự. Không rõ tại sao các tệp hồ sơ này trống không hoặc liệu có bất cứ hồ sơ nào có thể bị thiếu hay không. Một văn kiện khác được công bố là hồ sơ đệ nạp dài 3 trang của Bộ Tư pháp, cập nhật cho tòa án về hiện trạng của việc duyệt xét các tài liệu bị thu giữ, được thực hiện bởi đội ngũ điều tra. Hồ sơ đó đề ngày 30 tháng 8 cho biết các nhà điều tra đã hoàn tất duyệt xét sơ bộ các tư liệu bị thu giữ và sẽ điều tra thêm cũng như phỏng vấn thêm các nhân chứng. Bộ Tư pháp trước đó cho biết trong hồ sơ tòa án rằng họ có bằng chứng cho thấy các tài liệu mật đã bị che giấu một cách có chủ ý để FBI không tiếp cận được khi họ tìm cách thu hồi chúng từ nhà của ông Trump vào tháng 6. Bộ Tư pháp cũng phản đối việc bổ nhiệm một thừa tác viên đặc biệt, nói rằng các tài liệu bị thu hồi không thuộc về ông Trump và ông ta không thể tuyên bố đặc quyền hành pháp đối với chúng. Đặc quyền hành pháp là một học thuyết pháp lý có thể được sử dụng để bảo vệ một số những trao đổi liên lạc của Tổng thống Mỹ. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Chỉ trong một năm qua, nhiều sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam đã bị thị trường nhập khẩu cho rằng có chứa dư lượng chất bảo quản thực phẩm như ethylene oxide vượt ngưỡng quy định. Vụ gần đây nhất là bị Đài Loan thu hồi. Tháng 8 năm ngoái, một nhãn hàng mì gói khác cũng bị thu hồi tại Israel. Sinh viên Phạm Toàn Thắng, khoa hóa trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra một số nghi vấn.
Cái dư lượng đó có thể được gặp ở các loại nông sản mà người ta nhập về để sản xuất trong mì gói, như là các loại rau củ, có thể chế trong mấy cái gói gia vị rau củ, là người nông dân có thể sử dụng dư lượng cái thuốc này để diệt cái côn trùng, sâu bệnh đồ gì. Bên cạnh đó thì có thể tìm hiểu, có thể thấy được việc này có thể là do cái nhà sản xuất họ sử dụng để khử trùng các loại như là bột gia vị, bột tiêu, đồ gì trong có gia vị. Do đó là cái dư lượng này có thể vượt quá cái mức cho phép ở mỗi nước.
Dẫu biết rằng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng giới lao động vẫn chọn vì mì gói là thực phẩm ăn nhanh giá rẻ. Trong cách nghĩ đó, nên ông Phạm Bá Khánh nói rằng đành chấp nhận đánh đổi thôi.
Ở đây thì anh cứ ăn chứ còn độc hại thì mình độc hại chứ cũng đâu có sao đâu. Giờ mà sợ mà bảo là sợ độc hại thì chả có gì nó an toàn tuyệt đối cả. Đôi lúc ví dụ như nhiều người họ bận rộn như đấy cỡ khoảng 1-2 phút là người ta làm xong rồi. Có nhiều người họ vẫn đánh đổi những cái đấy được nè. Nên là cái độc nhưng mà độc trong cái phạm vi nó vừa vừa thôi nó cũng được nè.
Tin tức cũng cho biết Campuchia bắt đầu thắt chặt việc nhập khẩu các loại mì Việt Nam nếu có chứa chất ethylene oxide. Hiện Việt Nam chưa ban hành quy định nào liên quan giới hạn dư lượng ethylene oxide trong thực phẩm. Nên khi nhãn hàng mì gói nào bày bán tự do thì dân chúng thoải mái mua về sử dụng. Cụ ông Trần Hoàng Sương nói rằng mì gói là món quen thuộc của người nghèo.
Dân ngu cu đen như ông làm sao biết được chất đỏ chất kia, học hành không có. Cho dù có hạn chế thì cũng có muốn ăn cũng không có, tại vì cuộc sống nó quá khó khăn. Những buổi sáng đi đứng không được, không mua được đồ gì được, đành phải ăn mì gói.
Liên quan về vấn đề này, Bộ Công Thương đã có cảnh báo về kiểm tra dư lượng của ethylene oxide trong mì gói khi xuất khẩu. Ông Lê Thanh Hòa, Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm Hội đáp Quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam, khuyến cáo người dân bình tĩnh về những thông tin liên quan tới việc mì ăn liền bị thu hồi vì mỗi nước có quy định khác nhau về lượng tồn dư chất này. Marshall Kushimer, đơn vị sản xuất mì ăn liền Omachi cho hay doanh nghiệp đang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác minh và xử lý vụ việc hơn 1,4 tấn mì ăn liền Omachi xuất khẩu đi Đài Loan bị thu hồi vì có chứa chất ethylene oxide. Biến đổi khí hậu đang là vấn đề mà người nông dân đang tìm cách thích nghi, chẳng hạn như trong chăn nuôi bò sữa ở miền Nam với hai mùa mưa nắng. Nhưng rồi khi thời tiết thất thường, bò dễ bị sốc nhiệt, khiến ảnh hưởng đến chất lượng sữa, rồi dịch bệnh gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi.
Hầu nóng, hầu mưa này nè, bò cũng vừa bị cảm, rồi có khi nó mình chết, nó không đúng bệnh đó, bị chết cũng có. Rồi nè, rồi em trước em năm ngoái nay đó, cái bệnh viêm nó cục nó u nữa. Tại vì nó ra nhà nước cũng không có thông báo chích ngừa, mình cũng không nắm rồi thôi, rồi nó u đó thì chết. Con nào mới đó, thì còn cứu được, con nào mà mình phát hiện 4-5 ngày đó mà hết cứu được luôn.
Dịch bệnh trong chăn nuôi cũng thất thường theo thời tiết, nên nông dân cũng phải tự xoay sở bởi các mũi chích ngừa thú y thường cố định ở các dịch bệnh quen thuộc từ hồi chưa xảy ra chuyện mưa nắng thất thường mà người ta đang gọi là biến đổi khí hậu.
Cái dịch bệnh thì nhiều. Cái dịch bệnh nói chung là theo tôi biết là năm trước nó có, năm rồi vừa rồi nó có một cái đợt dịch là nấm da, rồi năm trước là có cái đợt dịch là lông mồm lẫn móng. Bên thú y, bên ngành thú y, bên sở này kia, nói chung nó không có tài trợ, nó không giúp đỡ được gì.
Bên cạnh thời tiết thất thường, còn là việc đất đai nông nghiệp ở nhiều nơi đang dần bị thu hẹp bởi xây dựng các nhà máy xí nghiệp, khiến nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm đe dọa, đồng thời các đồng cỏ tự nhiên cũng không còn điều kiện để phát triển phục vụ người nông dân trong chăn nuôi như trước.
Hồi xưa này, nước về ruộng này nó vẫn trong, thay vì kháng nước uống được luôn. Rồi sau này thì dân cư nhiều thì nước phải ô nhiễm đâu. Ô nhiễm thì người ta mấy cái xí nghiệp thì nó thải ra thì nó hút xuống lòng đất. Hút xuống lòng đất thì lâu năm thì mình bơm lên mình xài nó phải ảnh hưởng đâu.
Thời tiết đã không còn mưa thuận gió hòa như trước. Thêm vào đó còn là chuyện nhà máy cứ thi nhau mọc lên.
Cái thời tiết thì có lúc thì nó nắng quá thì nó bò nên hóc chút thì mình tắm rồi quạt gió cho nó bò nó mát như vậy thôi. Sau này thì cái đường xá rồi với lại nhà máy đồ mọc lên nhiều quá thì cái lượng nước mình không có thải được nên ngập hết, nào cái mưa cỏ lên không được thì cũng cho ăn, cũng có mà cho ăn ít. Cho ăn cỏ thiên nhiên hoài.
Đồng cỏ thiên nhiên cũng bị thu hẹp nhiều và đầu ra của con bò sữa thì được người chăn nuôi nói rằng không dễ cho chuyện cân đối thu chi, vì họ vừa đối mặt với thời tiết thất thường, vừa phải lo việc thức ăn gia súc tăng cao suốt 2 năm nay.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Bên cạnh sự tất bật của các lò bánh nướng bánh dẻo và sự hối hả mua bán đồ ăn bánh trái quen thuộc cho ngày Tết Trung Thu tại các trung tâm thương mại và các ngôi chợ châu Á ở Mỹ lúc này, nhiều gia đình đã bắt đầu dẫn con cái đi mua sắm đồ chơi truyền thống để phá cỗ rước đèn. Hình ảnh những chiếc lồng đèn Trung Thu giờ đã có thể dễ dàng nhìn thấy tại những góc phố hay những trung tâm thương mại mà người Việt thường hay lui tới ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Trẻ em cũng háo hức chờ đợi ngày lễ Trung Thu đang tới gần. Em Leonardo Gia Khánh Hà từ thành phố Annandale, bang Virginia nói: "Con thường ăn rất nhiều bánh nướng, bánh dẻo ngay từ dịp trước Trung Thu như thế này. Và rồi trong tối Trung Thu còn nhiều đồ ăn khác như các loại trái cây, bao gồm hồng, bưởi và cả mận nữa. Còn em Ashley Hà, cũng từ thành phố Annandale, bang Virginia thì cho biết thêm. Con thì lại rất thích được đi rước đèn trong tối Trung Thu. Thường thì mỗi dịp Trung Thu, các nhà thờ, chùa và các hội đoàn khác nhau thuộc cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington DC luôn tổ chức các chương trình đón Trung Thu phục vụ cư dân địa phương. Mỗi chương trình như vậy đều thu hút khá đông phụ huynh và con trẻ tới tham dự, tạo ra một bầu không khí Trung Thu vui tươi nơi hải ngoại. Năm nay cũng không ngoại lệ, tới thời điểm này, tại một số địa điểm tổ chức Tết Trung Thu, hầu hết mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất để chào đón các em cùng gia đình đến chung vui. Thượng tọa Thích Trúc Đại, chùa Giác Sơn, bang Maryland chia sẻ.
Rất là đông các bạn trẻ đến, nhưng mà đặc biệt là khi các em nhỏ đến thì cả bố và mẹ đều đến luôn. Thành ra cũng rất là vui, nhưng mà rất là mong là cái cộng đồng người Việt của mình đưa con em đến sinh hoạt. Đây là một cái nét đẹp không chỉ của chùa Giác Sơn mà nó trở thành một cái cộng đồng người Việt. Thành ra có một sự kết nối như vậy rất là hay.
Do năm nay Trung Thu rơi đúng vào ngày thứ bảy cuối tuần, nên các bạn nhỏ có thể được tham gia các hoạt động vui chơi, xem múa lân và rước đèn đúng ngày rằm tháng 8 âm lịch. Theo thông báo của các tổ chức và hội đoàn gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ, chương trình chào đón Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức sang tận ngày 17 tháng 9 dương lịch để những gia đình chưa có thời gian tham dự đúng ngày Trung Thu vào cuối tuần trước đó vẫn có thể cho con em đến đón Trung Thu muộn vào cuối tuần tiếp theo với cộng đồng.
Thưa quý vị, trường đại học North Carolina là một trong những trường đại học mới nhất ở Mỹ mở khóa học tiếng Việt dành cho những sinh viên nào muốn học ngôn ngữ này. Chương trình giảng dạy tiếng Việt, trong đó sinh viên có thể lấy tín chỉ môn học, bắt đầu vào năm 2020. Linh Đan trò chuyện với hai sinh viên người Mỹ gốc Việt đang theo học chương trình này và có bài tường trình sau đây.
Jennifer Trần sinh ra và lớn lên tại Mỹ, mặc dù nói tiếng Việt với bố mẹ trong gia đình, nhưng cô không thể đọc và viết tiếng Việt cho tới gần đây khi vào đại học.
Growing up, my parents and my grandparents only spoke Vietnamese to me, so that's how I know.
Khi lớn lên, bố mẹ và ông bà tôi chỉ nói tiếng Việt với tôi, nên đó là lý do vì sao tôi có thể nghe và hiểu được tiếng Việt. Nhưng tôi lớn lên mà chưa bao giờ học cách đọc hay viết tiếng Việt, và đó là điều mà tôi muốn theo đuổi để có thể kết nối tốt hơn với bố mẹ tôi. Cũng giống như Jennifer, Megan Lâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Việt di dân tới Mỹ,
Mặc dù nói tiếng Việt trong gia đình, nhưng Megan không thể đọc và viết thứ ngôn ngữ của bố mẹ và ông bà của cô.
Tôi lớn lên với ngôn ngữ tiếng Việt được nói trong gia đình, nên tôi có thể nói và hiểu hầu hết tiếng Việt. Nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi đọc hay viết ngôn ngữ này.
Cả Jennifer và Megan đều sinh ra ở Charlotte, nơi có khoảng hơn 17.000 người gốc Việt đang sinh sống. Jennifer và Megan cũng là sinh viên của trường đại học North Carolina, gọi tắt là UNC, nơi đang có khóa học tiếng Việt dành cho những sinh viên nào muốn học ngôn ngữ Đông Nam Á này. Chương trình giảng dạy tiếng Việt, trong đó sinh viên có thể lấy tín chỉ môn học, bắt đầu vào năm 2020 khi đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở Mỹ và trên toàn thế giới. Tiến sĩ Kevin Fork, phó giám đốc trung tâm châu Á Carolina của UNC phân viện Chapel Hill, cho biết rằng ngay trước đại dịch, đã có nhiều sinh viên ở UNC phân viện Chapel Hill ngày càng thích thú tìm hiểu thêm về Đông Nam Á, và đặc biệt là ngôn ngữ, với hàng trăm sinh viên đã ký một bản thỉnh nguyện thư gửi lên lãnh đạo trường ủng hộ việc mở rộng chương trình học về Đông Nam Á. Tiến sĩ Falk nói, chúng tôi cho rằng tiếng Việt có thể đặc biệt quan trọng đối với sinh viên ở Carolina bởi vì đây là ngôn ngữ được nói nhiều thứ sáu trong các gia đình ở North Carolina. Chương trình học tiếng Việt cho niên khóa 2020-2021 được giảng dạy qua hình thức trực tuyến và được nhiều người tham gia học, theo tiến sĩ Falk. Với nhu cầu tăng cao về học tiếng Việt, trường UNC trong năm học 2021-2022 đã chính thức khởi động chương trình học trực tiếp có giáo viên giảng dạy tại khuôn viên trường ở Chapel Hill. Các lớp học tiếng Việt cơ bản ở UNC được đăng ký hết chỗ với khoảng 20 sinh viên mỗi lớp và do một giáo viên của chương trình Fulbright trợ giảng tiếng Việt tại Hoa Kỳ đảm trách. Nguyễn Phương Dung, một giáo viên từ chương trình Fulbright, đang đảm trách việc dạy các lớp tiếng Việt trình độ trung cấp trong các lớp tại khuôn viên trường ở Chapel Hill, trong khi một giáo viên có tên Minh Nguyễn giảng dạy các lớp trình độ sơ đẳng qua hình thức trực tuyến. Jennifer hiện đang tham gia lớp học do giáo viên chương trình Fulbright giảng dạy tại trường, trong khi Megan, người mới bắt đầu học tiếng Việt, tham gia lớp học cơ bản được giảng dạy trực tuyến. Khi Jennifer biết về lớp học dạy tiếng Việt tại trường đại học North Carolina vào năm ngoái, sinh viên 20 tuổi năm thứ ba tại UNC rất phấn khích và đăng ký ngay.
Tôi muốn học tiếng Việt để kết nối nhiều hơn với nền văn hóa của tôi và ngôn ngữ mà tôi nói khi lớn lên.
Giống như nhiều người gốc Việt thế hệ trẻ, dù sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ nói tiếng Việt, nhưng Jennifer chỉ thích giao tiếp bằng tiếng Anh và không có nhiều ham mê học thứ ngôn ngữ của bố mẹ hay ông bà mình khi còn bé. Mặc dù được bố mẹ tìm cách giúp học tiếng Việt, nhưng Jennifer cho biết cô không bao giờ thực sự hứng thú học và luôn muốn nói bằng tiếng Anh với các anh em họ hàng như với bạn bè của cô. Jennifer là người con duy nhất trong gia đình có bố mẹ là người Cần Thơ và Sóc Trăng tới Mỹ cùng gia đình vào đầu thập niên 1990. Cô cho biết 13 người anh em họ hàng của cô chỉ nói tiếng Anh. Còn Megan, dù sinh ra ở Charlotte nhưng sau đó cùng gia đình chuyển đến Laurinburg, nơi mà cô mô tả là một thành phố có chủ yếu người da trắng và không có chùa, nơi cộng đồng người Việt tới thờ cúng và giao lưu. Do bố mẹ bận làm việc, Megan hiện là sinh viên năm thứ nhất tại UNC, không được dạy đọc và viết tiếng Việt tại gia đình, nhưng có thể nói và nghe hiểu ngôn ngữ của bố mẹ mình. Chị gái của cô có thể đọc và viết tiếng Việt, trong khi hai người em của cô, 10 và 3 tuổi, chỉ nói tiếng Anh. Để giao tiếp với mẹ cô, một di dân từ Đà Nẵng tới Mỹ vào thập niên 1980, và ông bà mình được tốt hơn, Megan đã tham gia lớp học tiếng Việt cơ bản và dự định sẽ tiếp tục học các lớp nâng cao tại UNC. Tại lớp học dành riêng cho người bắt đầu học ngôn ngữ, Megan cho biết cô đang học cách phát âm cũng như nhận biết sự khác biệt trong các dấu sau vài buổi học. Trong khi đó, Jennifer đã học xong các lớp cơ bản trong năm học trước và hiện đang tham gia khóa học ở trình độ trung cấp. Cô giờ đây có thể đọc và viết được tiếng Việt nhiều hơn, cũng như kết nối với bố mẹ cô ở mức có chiều sâu hơn trước đây.
Khi tôi nói tiếng Việt, bố mẹ tôi có thể giúp tôi hiểu những từ tôi không hiểu và giải thích những khái niệm mà tôi không biết, sửa lỗi chính tả và cách phát âm của tôi. Họ rất vui và giúp tôi mọi cách có thể. điều mà trước đây bố mẹ tôi đã không làm với việc học tập của tôi kể từ khi tôi học tiểu học. Trước đây, Jennifer hiện đang học chuyên ngành báo chí tại UNC, không thể nói chuyện với bố mẹ cô bằng tiếng Việt về việc học hành của cô, bởi cô cho rằng rất khó để dịch sang tiếng Việt trong khi bố mẹ cô không thể hiểu được những gì cô đang học ở trường bằng tiếng Anh. Jennifer muốn trở thành phóng viên ảnh hoặc làm báo bằng hình ảnh như video, thứ mà cô đam mê. Tiếng Việt là một chương trình mới tại UNC và dù đây là năm thứ hai của việc giảng dạy ngôn ngữ này, trường vẫn chưa có một giáo án cho việc dạy tiếng Việt tại đây. Phương Dung có bằng thạc sĩ về ngôn ngữ học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn liên kết với trường Đại học Benedictine ở Chicago của Mỹ, cho biết cô vừa dạy vừa tạo giáo án.
Không chỉ dạy các kỹ năng nghe nói đọc viết, từ vựng ngữ pháp, mà em sẽ lồng vào các về bài tập về văn hóa, lịch sử con người, về âm nhạc, về Việt Nam ngày nay, giới trẻ Việt Nam như thế nào. Các bạn rất là hứng thú biết những cái góc nhìn đó từ một người Việt Nam.
Lấy ví dụ về cách áp dụng văn hóa và lịch sử cũng như âm nhạc trong giảng dạy tiếng Việt ở UNC, Phương Dung cho biết cô đã dùng bài thơ Trong đầm gì đẹp bằng sen và bài hát Ba ngọn nến lung linh để giúp sinh viên thấy được sự khác biệt về dấu và cách phát âm trong tiếng Việt. Theo tiến sĩ Falk, đối với các sinh viên từ các gia đình gốc Việt mà không nói ngôn ngữ của bố mẹ họ, thì việc học tiếng Việt có thể giúp họ kết nối với nền văn hóa của chính họ. Điều quan trọng hơn, theo ông Falk, việc giảng dạy tiếng Việt cũng cho phép UNC đào tạo ra những công chức tương lai sẽ làm việc với cộng đồng nói tiếng Việt ở North Carolina, cho dù là với tư cách giáo viên trường học, cảnh sát, thư ký tòa án, quan chức quận hay ở các cương vị khác. Vì cộng đồng thiểu số có giá trị này, chúng tôi thấy tầm quan trọng phải đào tạo ra những người lao động tương lai có thể hỗ trợ họ, tiến sĩ Falk nói. Có khoảng hơn 34.000 người gốc Việt đang sinh sống ở North Carolina, nơi tập đoàn Vingroup của Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast trị giá đến 4 tỷ đô la và dự kiến tạo ra khoảng 7.500 việc làm tại tiểu bang miền đông Hoa Kỳ. Theo tiến sĩ Falk, việc dạy tiếng Việt sẽ tạo điều kiện thuận lợi thêm nữa cho mối quan hệ kinh tế ngày càng phát triển giữa North Carolina và Đông Nam Á, mà cụ thể là Việt Nam. Tiến sĩ Falk cho biết UNC xây dựng chương trình giảng dạy tiếng Việt tại North Carolina trước khi biết về sự đầu tư của VinFast tại đây. Ông hoan nghênh việc đầu tư này và nói rằng còn có nhiều công ty ở North Carolina đang phát triển quan hệ hợp tác và kinh doanh trên khắp thế giới. Việc dạy tiếng Việt là một cách để chuẩn bị lực lượng lao động, có thể giúp các mối quan hệ hợp tác kinh doanh suôn sẻ ở Việt Nam và trên khắp Đông Nam Á, tiến sĩ Falk nói. UNC vừa nhận được một khoản tài trợ của quỹ Loose Foundation và điều này cho phép trường tăng gấp đôi chương trình giảng dạy tiếng Việt. Tiến sĩ Falk cho biết UNC cũng dành ngân sách để mở rộng chương trình tiếng Việt bằng cách cung cấp các khóa học trực tuyến cho mọi sinh viên trong hệ thống trường UNC ở khắp North Carolina từ niên khóa 2023-2024. Đối với Jennifer, người mới chỉ về Việt Nam có vài lần, giờ đây sau hơn một năm học tiếng Việt, cô đã thực sự yêu ngôn ngữ của cha mẹ mình. Cô trở nên yêu thích các bản nhạc pop Việt Nam và hứng thú hơn khi nghe các bản nhạc dân gian mà trước đây bố mẹ cô thường mở nghe. Trong lần về thăm Việt Nam tiếp theo, Jennifer hy vọng rằng cô có thể giao tiếp với người bản địa ở đây. Còn đối với Megan, ngoài việc kết nối sâu hơn với cha mẹ mình, cô còn muốn hiểu hơn về văn hóa Việt Nam qua việc học tiếng Việt, cũng như có thể dạy lại cho con cháu mình sau này ngôn ngữ mà bố mẹ cô đã mang theo khi tới Mỹ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.